Gia đình ở bên chồng nhà con có một cụ cách đây 5 đời làm thầy giáo dạy chữ Nho. Con không biết nguyên nhân gì mà đã thuê người chôn sống 2 mẹ con và đánh chồng bà ấy gãy chân. Do ức uất nên chồng bà ấy cũng thắt cổ tự tử chết. Thầy giáo gì mà ác thế? Thầy giáo, làm thầy giáo đáng nhẽ là phải gì? Lấy cái đức để dạy người, để cứu người, giống như thầy thuốc, giống như thầy tu ấy. Ác quá. Và cụ ấy còn thuê người giết thêm mấy mạng nữa. Á cha, kinh quá. Nay gia đình chúng con bị cụ báo oán, lên anh em dòng họ chúng con xảy ra nhiều sự việc không hay, làm ăn không thuận lợi, dính pháp luật, cấm cố đất cát, nhà cửa. Anh em không hòa thuận. Trong dòng họ có một mình con biết đến chùa, thì cụ báo cho lên chùa viết bài vị nhưng không cho viết tên. Thôi không viết tên thật thì thôi, viết thầy sư phụ thầy Thịnh đặt cho pháp danh là Diệu Âm được, cũng phải có một cái tên. Không cho viết tên ở ngoài đời thôi, cho viết tên nhà Phật pháp danh là Diệu Âm cư sĩ cũng được. Vậy nay con xin thầy chỉ giúp cho con, gia đình chúng con nên làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có viết tên ở đây, đúng là Đông Anh đây mà, chuẩn thế. Mình thiêng thế, chưa chết đã thiêng, sau này chết có khi thiêng lắm đấy. Không xem câu hỏi trước nữa nhé. Xin thưa các quý vị, trường hợp này thì thầy khuyên là Phật tử này về phải nên lập cái nguyện lớn, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày để sám hối cho các cụ nhà mình trước đây. Thôi cái nhân duyên như thế nào mình không biết, nhưng mà giết mấy mạng người như vậy là cực ác rồi. Cái tội ấy thì chắc chắn bây giờ không thể nào nhẫn nhơ ở ngoài vòng pháp luật ở cõi âm được đâu. Cõi dương có thể thoát, nhưng cõi âm nhân quả không thể thoát được. Cho nên Phật tử này về trong dòng họ anh em gia đình mà người nào cùng biết cái Phật pháp, cùng có tâm thì cùng nhau mà lập cái đàn kinh Địa Tạng để tụng ở tại nhà mình nhé. Phát nguyện là 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày tùy theo. Tiểu phát nguyện là 21 ngày, trung phát nguyện là 49 ngày, đại phát nguyện là 100 ngày. Lập đàn tụng kinh Địa Tạng trước hết là sám hối cho các cụ nhà mình. Thứ nữa là hồi hướng công đức để cầu siêu cho các vong linh, các oan hồn đã khuất do người thân của chúng ta sát hại, giết hại kia. Cũng cầu Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho. Đặc biệt là cầu nguyện vong các vong linh ở mất kia họ cũng buông đi oán thù, xả bỏ oán tâm, chuyển hận thù thành tình bạn để cùng nhau tu tập, nghe kinh để sớm được siêu sinh giải thoát. Những pháp hội như thế này cứ viết cái bài vị cho các cụ. Ấy, cứ ví dụ giết, biết giết mấy người thì cứ viết cho từng ấy cái bài vị, mỗi người một cái. Cứ đặt là pháp danh là Diệu Âm cư sĩ là được, không biết là nam hay là nữ thì cứ đặt là Diệu Âm cư sĩ là được. Và đợt này là pháp danh là thầy đặt cho. Rồi cũng nhất tâm mà hồi hướng cầu nguyện. Tại pháp hội này thì thầy cùng chư Tăng Ni và các Phật tử chúng ta cùng nhất tâm để hồi hướng. Trước hết là gì? Là hồi hướng cho các cụ vong mà bị mất do Phật tử này đưa câu hỏi kia, người thân gia đình sát hại kia, sớm buông được hận thù mà sớm được siêu thoát về cõi lành, nhân thiên, tu tập dần dần đều gặp Phật Pháp và cùng phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, tu tập đến khi viên mãn công đức, vãng sinh Tây Phương, tu tập được đầy đủ công đức, được thành Phật Đạo để cùng phổ độ chúng sinh. Thứ nữa là cũng hồi hướng sám hối cho cụ vong của Phật tử gửi câu hỏi này, cũng như lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của Phật tử gửi câu hỏi này, cũng như tất cả các Phật tử chúng ta. Các cụ nào mà chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát. Cụ nào còn đang trong 3 đường ác đạo thì sớm được thoát khỏi 3 đường ác đạo. Cụ nào mà gần gần được vãng sinh Tây Phương thì sớm được vãng sinh Tây Phương, gần gần được sinh các cõi trời, cõi người thì sớm được sinh cõi trời, cõi người, không bị cái khổ ở dưới cõi âm ti địa phủ nó hành hạ nữa. Đấy cũng nhất tâm cầu nguyện là như vậy. Đặc biệt là Phật tử này nên ba ngày pháp hội, bốn ngày pháp hội thì cùng nhất tâm để hồi hướng, sám hối cho các cụ nhà mình và hồi hướng công đức cho người ta. Sau đó thì về nhà thì nên phát nguyện lập đàn tụng kinh Địa Tạng ở tại nhà. Gọi là đàn nhưng mà cũng đơn giản, tùy theo điều kiện kinh tế gia đình. Phật Bồ Tát không phải là mâm cao cỗ đầy lễ trọng đắt tiền thì ngài mới chứng đâu. Chỉ cần mấy bông hoa, mấy chén nước, ví dụ lập đàn thì 7 bông hoa, 7 lọ hoa, 7 chén nước, 7 đĩa bánh hay đĩa hoa quả gì đấy là được rồi. Cái héo héo thì lại thay. Lập đàn thì khác với chúng ta bình thường tụng hàng ngày thì nó lại khác. Nhưng còn lập đàn thì phải có 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là 7 bông, rồi 7 chén nước. Rồi nước đấy thì 7 chén ngày nào cũng thay một lần, hoa thì héo thì thay. 7 đĩa hoa quả hay bánh kẹo gì đấy là được, tùy theo. Nếu ban thờ mà rộng thì chật thì chúng ta có thể làm cái bàn xuân hòa, mua bàn xuân hòa mới. Chúng ta giải cái khăn vàng lên, cái vải vàng lên là chúng ta lập đàn, thế là được. Vải vàng hay vải đỏ đều được, như thường là vải vàng. Hoa thì hoa cúc hay là hoa hồng, hoa gì cũng được, như thường lập đàn là thường là hoa cúc hoặc hoa hồng. Hoa hồng, hoa cúc, thường thường như thế, nó cũng để được lâu mấy ngày. Mùa này thì có khi 4-5 ngày hoặc 7 ngày mới phải thay bông một lần. Hoa quả, bánh kẹo cũng thế. Tùy theo. Thành tâm có điều kiện thì phải trang nghiêm. Không có điều kiện thì thành tâm là được. Nhưng đã lập đàn thì phải thành đàn tràng. Chứ không phải nói cái tâm không thì cũng không được. Đấy là nói nó không phải đúng với sự thật như thế. Các con chúng ta cứ nói là tâm xuất Phật chứng mà cần gì phải thế này thế nọ thế kia. Nếu cần gì phải thế này thế nọ thế kia thì chúng ta đói chúng ta có phải ăn không? Đói chúng ta vẫn phải ăn mà. Chúng ta bảo thôi thì chỉ cần gì tâm hướng vào bụng nó no là được mà, có được không? Nó đâu phải ăn vẫn phải ăn mà. Nếu thì gì là chư Phật Bồ Tát thánh tăng hoặc là thánh nhân xuất thế rồi á thì người ta không còn vướng bận gì thế gian nữa người khác. Nhưng còn những cái vong linh còn chịu cái sự chi phối của nhân quả ở trong luân hồi lục đạo vân vân, giống như người thân chúng ta, giống như chúng ta đang sống vậy thôi, họ cũng có những cái sự chi phối nhất định của họ. Cho nên chúng ta nói cái tâm, nhưng có những trường hợp chúng ta nói cái tâm không thì được, nhưng cũng có những trường hợp nó phải gì, nó phải thể hiện bằng cả cái việc làm và hành động nữa. Ví dụ chúng ta không có điều kiện thì có thể chúng ta chẳng cần đủ 7 lọ hoa đâu. Một lọ hoa cũng được. Mấy chén nước là xong. Thế đấy chúng ta không có điều kiện. Thì như thế là thành tâm rồi. Một đĩa quả, quả gì trong nhà chúng ta có, quả nhãn, quả bưởi, quả ổi. Quả gì chúng ta hái, chúng ta ra, chúng ta ngắt ở ngoài vườn và chúng ta dâng lên. Thế là đủ rồi. Hoa thì có thể thì chẳng cần hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ gì cả. Có cái ra cây bưởi, chúng ta lấy gì mà ngắt mấy bông hoa bưởi chúng ta để vào cái đĩa. Thế là thành tâm rồi. Nhưng đấy với trường hợp gia đình chúng ta gì? Không có điều kiện. Còn gia đình có điều kiện á. Tiệc tùng một bữa, tiệc tùng có khi vài triệu, vài chục triệu. Mà chúng ta thành lập cái đàn mà cúng cái gì đến cái bông hoa thì trả ra bông hoa. Cái quả cũng không ra cái quả. Thì đấy không thể nói là thành tâm được. Mà đấy gọi là gì? Keo kiệt, ki bo, kẹt gì? Kẹt xí. Nó khác nhé các quý vị nhé. Nhớ cho thầy cái điều đó. Cái chữ gì? Thành tâm đối với những trường hợp là gia đình kinh tế khó khăn. Không có điều kiện để thay để mua cái đàn lễ 7 lọ hoa hay là 7 quay bánh hay là 7 đĩa quả nữa. Thì nước mang dây giếng lên cúng là được. Hoa thì đĩa hoa gì, thậm chí xin lỗi các vị, cái hoa dại ở trong vườn nhà chúng ta ngắt lên dâng đấy cũng được. Đấy mới gọi là, ngoài gọi là thành tâm. Còn có điều kiện thì nó phải làm theo cái điều kiện của chúng ta có. Đấy, chứ không thầy thì thầy cứ phải nói thật. Để cho chúng ta phải nghe thật và gì làm thật. Chứ không thể là nói là cái kiểu lên nói cái sợ va chạm hay này nọ, cứ nói cho nó được lòng người mọi người đâu. Các vị hiểu cho cái điều đó. Cho nên cái chữ thành tâm ở đây nó phải tùy thuộc vào mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi điều kiện của mỗi gia đình khác nhau. Để mà chúng ta nói hai chữ thành tâm khi lập đàn. Còn khi tụng kinh bình thường thì thầy không nói. Đây thì nó là lập đàn á. 7 ngày, 49 ngày, 21 ngày á. Để cầu nguyện một cái việc gì đó lớn lao trong gia đình chúng ta đó. Trong đời sống chúng ta đó. Thì chúng ta cũng phải gì? Làm sao sửa soạn cái đàn tràng cho nó được trang nghiêm. Tùy theo điều kiện kinh tế, khả năng gia đình nhà mình. Đấy, trường hợp này thì hướng dẫn cụ thể như thế mà làm.